6. Đạo trở lại đơn vị ngay buổi sáng hôm sau. Anh đem theo không thiếu một món gì, đã lấy đi trong một lúc không làm chủ được mình. Buổi trưa, anh vừa về đến nhà, mẹ anh từ trong bếp ra đón. Nhìn bộ tướng của anh với cái túi xách lạ loại của con gái, bà lập tức nghi ngờ hỏi chặn đầu: "Mày lại ăn trộm đồ ai trốn về phải không Đạo?" Đạo trả lời yếu ớt: "Không phải đâu má, người ta gửi, nhờ mang về nhà giùm." Thấy con không dám nhìn vào mắt mình, bà Năm càng tin chắc hơn là mình đã đoán đúng. Gần đây, bà đã thấy được là mình phải thật cương quyết với đứa con bao lần làm mình phải khổ tâm này. Bà bước đến và bất ngờ giật phát cái túi xách trong tay con. Đạo chồm theo, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của mẹ đã chặn anh đứng lại. Kéo nhanh cái khóa kéo và nhìn vào, bà Năm đã hiểu tất cả. Sẵn con dao đang cầm trên tay, bà thảy lên bàn. "Dao đó, mày đâm chết tao đi. Bao nhiêu lần tao khổ sở nhục nhã về mày rồi. Đồ đạc trong nhà này không còn gì cũng do một tay mày. Mày gần chết, mấy ổng đưa đi cứu, rồi cho đi thanh niên xung phong. Lao động vừa khỏe thân, vừa có ích lợi cho người khác. Vậy mà còn trốn tới trốn lui, chôm chĩa đồ của anh em như vậy." Bà Năm tức quá nói một hơi, rồi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt chảy ràn rụa. Đạo cũng bủng rủng tay chân, ngồi xuống cái giường ọp ẹp đối diện, mặt gầm xuống nghe mẹ nói tiếp. "Lần trước, mày hứa với tao, hứa với thằng Tài làm sao hả? Thằng Mạnh nó đối với mày như thế nào hả? 4-5 tháng nay, thấy mày không trốn về, lại còn biết nhờ người mang chút nhu yếu phẩm về cho tao. Tao mừng hết sức à. Thế mình tới già mới được hưởng phước. Tao đem thư mày cho thằng Tài nó đọc, nó cũng mừng cho tao cho mày. Vậy mà bây giờ mày lại chôm đồ của ai đem về, tính bán chích nữa hả? Toàn là thuốc men của anh em đó trong này, trên đó tụi nó bệnh lấy gì mà uống chứ. Mày không phải là con tao, không phải là con người." Bà Năm thải nguyên cái túi xách qua cho Đạo. "Đó, dao đó, mày giết tao đi, rồi lấy cái này đi bán chích cho nó sướng. Giết tao đi rồi mới được bước ra khỏi cái nhà này." Đạo đưa hai tay bưng mặt. "Không, mẹ ơi, không đâu. Nếu con thực tình muốn chích, con đã không cần thiết phải ghé về đây, mà chỉ việc đi thẳng từ bến xe Lê Hồng Phong đến thằng Ba Thao rất gần. Nhưng từ khi xe vừa chạy, con đã biết mình sai, rất sai. Anh Mạnh đối với con tốt quá, Hương đối với con tốt quá, mọi người đối với con tốt quá. Vậy mà con mới tồi tệ làm sao. Thằng Lơ kêu con đưa tiền xe. Con run run mở cái bóp của Hương ra. Hình cô ấy để bên trong cái ô trái tim đang nhìn con cười. Hai con mắt sáng và đôi môi mới đẹp làm sao. Trong chiến dịch đánh đêm, mỗi ngày Hương ra hiện trường từ 3 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Trực y tế ở ngoài đó. Vậy mà mấy hôm con sốt, cả đêm cô ấy còn ngồi thức bên con, cứ phải gục lên gục xuống." Đạo chỉ im lặng, không dám kể mẹ nghe về những điều đó. Sau đó thấy trong ví Hương có một lá thư viết sẵn, chưa bỏ vào phong bì. Đạo ngồi trên xe, thẫn thờ cầm đọc. Đó là lá thư Hương viết cho Dũng nhưng chưa kịp gửi. Cô viết trả lời anh là trong tuần qua, cô đã nhận đủ 2 lá thư của anh gọi về có chuyện rất gấp. Quyết định một đời, nhưng trong thời điểm này cô rất tiếc không thể về được. Anh em ngâm mình dưới nước 12 giờ một ngày, thay nhau đào suốt đêm, từ 2-3 giờ sáng trở đi, ngày nào cũng có người choáng, xỉu, chảy máu cam. Anh biết không, tại bệnh xá ở đây còn có một anh mà hôm vỡ đê đã lấy thân mình chặn không cho nước tràn vào kinh. Công việc của Hương chưa bao giờ cần thiết như lúc này. Anh thông cảm cho Hương. Hương đã đoán được chuyện quan trọng mà anh đề cập trong thư là chuyện gì, nhưng chắc là Hương không đi được đâu. Nếu Hương không còn được gặp anh, xin chúc anh đi bình yên may mắn. Lá thư ngắn nhưng đủ cho Đào hiểu thêm nhiều điều về người mà anh đã lấy trộm tất cả cái túi đồ đang cầm trên tay. Lâu nay, Đạo đã nghe đồn nhiều về Hương, một cô gái con nhà giàu, học trường Tây xinh đẹp, chắc vì sa cơ thất thế mới phải vào đây chịu đựng nhọc nhằn. Cô làm việc đầy đủ trách nhiệm, nhưng lúc nào mặt cũng giàu giàu, hiếm khi cho ai một nụ cười, dù nụ cười ấy rất đẹp. Tuy cô tham gia mọi hoạt động trong đơn vị, nhưng vẫn có một vẻ gì đó ở cô, tạo cho cô một khoảng cách nhất định với mọi người. Vậy mà, Đạo lờ mờ hiểu người con trai tên Dũng trong thư chắc muốn rủ Hương bỏ đi nước ngoài. Cuộc sống quá khó khăn, rất nhiều người đang tìm cách bỏ chạy. Thế nhưng, Hương vẫn quyết định ở lại đây để được chăm sóc mọi người, trong đó có Đạo. Trước đây, đời nào Đạo dám mơ ước được một người như Hương bưng đến từng chén cháo cho mình. Vậy mà vừa qua, anh đã được, như đã được bàn tay êm ái của Hương đặt lên trán thăm dò nhiệt độ mỗi chiều khi cô ở hiện trường về. Vậy mà chỉ vì chịu không nổi cơn ghiền đột nhiên trở lại sau 5 tháng mai phục, anh đã hành động tồi tệ như thế này. Hương là người giữ tủ thuốc, cô sẽ chịu trách nhiệm như thế nào trước sự mất mát này? Còn Mạnh nữa, anh tin Đạo như thế nào và đã cứu Đạo ra sao? Đạo còn mặt mũi nào nhìn Hương, nhìn Mạnh? Bà Năm chùi nước mắt len lén nhìn con, thấy Đạo ngồi im thinh thích, bà đứng lên, cầm lại cái túi sách và tung ra biện pháp sau cùng. Tao không nói chuyện với mày nữa. Mày ngồi đó, chờ tao ra phường kêu thằng Tài vô cho nó tính. Tài là công an khu vực. Anh là người đã ẩm Đạo đưa vào bệnh viện, rồi lại đưa lên trường xây dựng thanh niên mới ở Bình Triệu, một nơi chuyên chữa trị cho những người ghiền xì ke. Vào cái ngày mà Đạo chỉ còn cân nặng có 40 kg và lên cơn vã thuốc, tưởng chừng không chịu nổi. Khi Đạo khỏe mạnh trở lại, cũng chính Tài lên trường đề nghị cho anh được chuyển thẳng lên thanh niên xung phong. Hai lần trước Đạo trốn về đều gặp anh Tài. Anh khuyên nhủ Đạo hết lời và dẫn Đạo ra bến xe cho tiền trở lên trình diện đơn vị. Đạo nể Tài cũng như nể Mạnh. Lần trước anh đã hứa với Tài là dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ chơi thuốc nữa. Vậy mà Đạo chạy theo níu tay mẹ. Má, má đừng đi, con biết lỗi rồi, mai con sẽ lên lại trên đó để trả hết mấy cái này. Con hứa với má con không chết nữa đâu. Mày thiệt là, mày hứa, hứa với tao bao nhiêu lần rồi, để tao đi. Bà Năm nói vậy nhưng giọng đã bớt gay gắt, nhìn đứa con trai đã 26-27 tuổi đầu, mặt mày hốc hác phờ phạc méo máu run rẩy đứng trước mặt. Bà thấy thương nó đến muốn khóc. Đạo năn nỉ mẹ. Con không đi chích nữa đâu má. Má không tin, cứ lấy dây trói con lại đi, rồi sáng mai cùng lên đơn vị với con. Má đừng đi kêu anh Tài. Mạnh không hề ngạc nhiên khi thấy Đạo trở lại đơn vị, ngượng nghịu vào nhận khuyết điểm. Bà Năm sợ Đạo không tự chống chọi nổi, cùng đi với con, bà giao Đạo cho Mạnh. Nó đã biết lỗi, anh em thương tôi, bỏ qua cho nó lần nữa, giúp nó sống cho đàng hoàng, tôi mang ơn. Mạnh nói cho bà Năm yên lòng ra về. Thưa bác, anh Đạo đã trở lại, như vậy là rất tốt. Tụi con mong là bác sẽ không bao giờ phải buồn lòng về anh ấy nữa. Khi chỉ còn hai người, Mạnh nói với Đạo. Đó, thấy chưa, anh làm bác khổ tâm ghê chưa? Suýt nữa, anh cũng đã làm mất hẳn niềm tin nơi tôi. Chi vậy anh Đạo? Mới tuần trước, hành động dũng cảm của anh đã là tấm gương cho cả ngàn người trên tuyến kinh này, cho cả các liên đội khác nữa. Vậy mà... Đạo vuốt mặt, bàn tay ướt mồ hôi. Anh Mạnh, tôi biết lỗi rồi. Anh hãy tin tôi, đây là lần cuối mà. Mạnh chìa tay cho Đạo bắt. Họ siết chặt tay nhau, hai đôi mắt sáng nhìn nhau cảm thông. Đạo hỏi, ủa, chị Hương đâu anh? Mạnh thoáng buồn. Cô ấy về rồi. Trưa qua, vì nóng nảy, mình có lỡ lời phê bình cô ấy hơi nặng. Nghĩ lại, ân hận quá. Cô ấy để lại mấy chữ này nè. Mạnh rút trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ đưa cho Đào, và anh chợt nhớ tới mấy giọt nước mắt đã ứa ra từ đôi mắt Hương khi anh lỡ lời nói cô là vô tâm. Sau đó, anh đã thấy cái sai của mình khi biết Hương bỏ về, mai trách Mạnh. Anh thấy không? Với người như chị Hương á, mình phải tế nhị lắm. Chị đang thay đổi rất nhiều. Em đã nói chị làm đơn xin vào đoàn rồi. Chị về mà không tìm ra ông Đạo á, thì có khi á, hả, không lên lại lắm á. Đạo cầm tờ giấy đọc từng chữ. Anh Mạnh, tôi về đi tìm Đạo, dù gì tôi cũng sẽ lên. Số thuốc mất đó tôi sẽ đền đủ nếu không tìm lại được. Hương. Mạnh nói, anh biết hôm qua lúc anh lấy đồ của Hương trốn đi, cô ấy đi đâu không? Đào chỉ biết dương mắt nhìn Mạnh, chờ đợi một câu trả lời. Mạnh thở dài, cô ấy chạy quanh đây tìm mua đồ về nấu canh chua cho anh ăn đó. Đào kêu trời, hai tay ôm đầu. Mạnh chợt nhận ra cái tình của Hương quá lớn. Anh thật tầm thường khi phê bình cô là thương người theo kiểu tư sản. Hành động ấy của Hương còn hơn cả trăm lời nói của anh, sẽ giữ chân Đạo ở lại với tập thể này mãi mãi. Vậy mà anh... Đạo bật nói, trùng ngay suy nghĩ của Mạnh. Anh Mạnh, mình phải cho người về ngay nhà Hương để cho Hương biết. Mạnh gật đầu. Đúng rồi, để tôi nói mai đi ngay. Dũng tìm tới nhà Hương sớm hơn Mai. Gần nửa đêm, Hương tỉnh lại. Cô điếng người khi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra cho mình. Dũng trần truồng nằm bên say ngủ, thấy vết máu đỏ lộ rõ trên mặt ra trắng tinh, dấu tích những gì quý nhất của đời con gái. Một cái giá quá đắt. Hương kinh tởm nhìn Dũng, nhìn mình, nhìn cái nệm giường nhàu nát. Cảm thấy cả đời mình đã nát tan, không sao cứu vãn. Ngày 30 tháng 4 hai năm trước, Hương tưởng đời mình rồi sẽ không còn gì nữa. Nhưng không, tuy đến nay Hương đang sống quá cực khổ so với trước đây, nhưng cô đã được hiểu biết hơn nhiều về những giá trị thực sự của cuộc sống. Cô hiểu những sung sướng ngày trước mình có đã đặt nền tảng trên một sự bất hợp lý như thế nào. Thậm chí, cô lờ mờ bắt đầu cảm thấy hình như mình đã bắt đầu mắc nợ với những người như Mai, như Phượng, như cả Đạo và bao nhiêu người khác nữa. Một món nợ vô hình mà lúc nhận cô không hoàn toàn hay biết. Thật mỉa mai là bây giờ, sau hai năm đã hiểu rằng mình không còn phải mất gì thêm vì cuộc sống mới. Giờ Hương lại thấy mình vừa mất tất cả trong căn phòng sang trọng này. Đau khổ và uất ức làm Hương nằm lặng người, nước mắt tuôn rơi. Bên cạnh Dũng vẫn say ngủ, đôi môi dày mở ra với những hơi thở đều đặn, nặng nề. Cảm giác kinh tởm làm Hương thấy nổi gai ốc. Cô rón rén đứng lên, nhặt quần áo mình đã bị Dũng ném tung tóe khắp phòng trong cơn cuồng mê. Thật nhẹ nhàng mặc vào, rồi len lén đi ra khỏi biệt thự như một tên trộm. Một chiếc xích lô chạy khuya đưa cô về nhà. Hương tắm hàng giờ, mong gột rửa hết khỏi thân xác mình những nhuốc nhơ bẩn thỉu. Không, sai lầm đêm nay, không biết bao giờ cô mới rửa sạch. Hương tấm tức khóc cho đến gần sáng, trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng riêng của mình. Có lẽ vẫn còn tiếc Hương và tin là cô đã thuộc về mình. 8 giờ sáng, Dũng lại mò đến với ý định thuyết phục Hương chịu đi với hắn. Thật ra không phải hắn tiếc ba cây vàng. Chuyện đó chỉ là hắn bịa với Hương. Có chân trong nhóm tổ chức chuyến đi, rủ được Hương theo là việc nằm trong khả năng của hắn. Hương ở lì trên phòng, nói ba xuống mời Dũng về. Cô không tiếp hắn. Cô còn dặn ba là bất cứ ai tìm cũng nói là cô đi vắng. Dũng cười gằn, hậm hực đi ra. Ở ngoài cổng, hắn gặp Mai. Vẫn tin Dũng là bạn thân của Hương, Mai vui vẻ gật đầu chào, Dũng làm lơ, phóng xe chạy vụt đi. Gặp Mai, ông Cung làm theo lời Hương dặn. Mai tin ngay vì cô vừa thấy Dũng chạy ra một mình, mặt cau có không vui. Nghĩ không chừng Hương tiếp tục đi tìm Đạo, Mai nói với ông Cung, chị Hương về, nhờ bác nói giùm là... Nghĩ sao không biết, Mai lại xin giấy viết cho Hương. Chị Hương, Đạo đã lên đơn vị, mang theo đủ thuốc và những gì đã lấy của chị. Tụi em thống nhất chị cứ ở nhà nghỉ ít ngày cho khỏe rồi lên. Em gửi lại chị cái giỏ sách và các đồ dùng riêng. Mai, tái bút, Đạo gửi lời xin lỗi chị, cả anh Mạnh nữa. Thứ bảy chị lên đi, em sẽ nấu chè đãi chị. Mai về rồi, Hương cầm lá thư, đọc đi đọc lại, như thể không hiểu. Tự dưng cô muốn la hét, muốn than khóc cho cảnh ngộ cay nghiệt của mình. Nếu Đạo không trốn về, nếu Mạnh không làm cô thất vọng, Hương bỗng thấy thù Đạo, thù Mạnh, làm như họ là thủ phạm, xô đẩy cô vào cái bẫy của Dũng. Làm sao Hương có thể trở lên đơn vị trong tâm trạng này, với thân xác này? Cô sợ hãi mọi người, cảm thấy nhục nhã với tất cả. Buổi chiều, bà Cung đi bán về. Ăn cơm xong, bà tiếp tục thuyết phục Hương điều mà gần đây thỉnh thoảng bà vẫn đề cập tới. Má thấy con ở trển cực quá à, mà không có tương lai gì hết á. Ngoài chợ, tụi xung phong bỏ về thiếu gì, mà có ai làm gì tụi nó đâu. Có bà Trung tá Quyền cần một cô gái đẹp phụ bán ở cái sạp hàng mỹ phẩm của bà. Hồi trước, bà có quen má và nói vẫn còn nhớ con. Má có nói rồi, bà trả công rất hậu, lại tha hồ xài mỹ phẩm làm mẫu. Mai, con theo má ra đó đi. Lần đầu tiên, bà Cung thấy Hương im lặng trước đề nghị này. Bà khấp khởi mừng thầm cho rằng Hương đã thấm sự khổ cực mà bà vẫn tin là cô sẽ không thể chịu nổi. Bà chuyển qua gợi vào tình cảm mẹ con của Hương. Lúc này, má yếu lắm. Mà, con nghĩ coi, nào là lo cho ba con được đầy đủ. Thời buổi này mà trà không ngon, ổng còn không chịu uống. Bữa cơm không có thịt cá, là ổng buông đũa không ăn. Rồi nào là lo cho thằng Phước ăn học. Rồi tháng nào cũng phải tiếp tế cho thằng Thành. Chứ không thì làm sao nó sống nổi tới bây giờ. Hương thấy khó chịu quá, cô buộc phải ngắt lời mẹ. Má nói vậy chứ bộ, ai đi học tập mà không được tiếp tế cũng chết hết sao? Bà Cung trề môi. Hừ, thì thằng có chia cho thằng không có, chứ ăn cơm với muối hoài sao chịu nổi? Hương không buồn cãi. Cô mệt mỏi lắm rồi. Hương hiểu mẹ muốn kêu gọi sự đóng góp của cô vào kinh tế gia đình. Mặc dù theo mắt nhìn của Hương bây giờ, gia đình cô tuy không còn dư dả như trước, nhưng cũng không thể gọi là nghèo túng được. Những đồng tiền mẹ Hương đang bươn chải kiếm được, Hương hiểu chúng không xứng đáng, thậm chí nguy hiểm. Cô rất buồn bực, suy nghĩ nhiều về cuộc sống tạm bợ hiện giờ của gia đình, nhưng bó tay chẳng biết làm cách nào. Dù sao, Hương đã quyết định bỏ đơn vị. Cô có cảm tưởng mọi người đã biết tất cả những gì đã xảy đến với cô, và cô không còn mặt mũi nào trở lại. Bà Quyền nhìn Hương bằng đôi mắt đánh giá và tỏ vẻ hài lòng. Bán mỹ phẩm phải là một cô gái đẹp thì mới thuyết phục được người mua. Hơn thế nữa, bà còn cần cô gái đẹp vào những yêu cầu khác. Cái sạp mỹ phẩm của bà thực chất chỉ là bình phong. Bên trong, bà Quyền tiếp tục hoạt động theo nghề cũ, buôn bán đô la và quý kim trong một hệ thống có tổ chức. Công việc này cần người lanh lợi, đáng tin cậy, xinh đẹp và giỏi sinh ngữ, vì có khi phải tiếp xúc với khách nước ngoài. Vì bà Cung giấu nhẹm chuyện Hương đang ở Thanh Niên Xung Phong, bà Quyền tin là mình đã tìm được đúng người. Tuy nhiên bà quyết định chưa tiết lộ gì với Hương trong thời gian đầu như đã thỏa thuận với bà Cung mà chỉ hứa. Em làm với chị, cứ mỗi lần vô mánh là chị sẽ chia riêng. Bảo đảm với em, chị chơi rất đẹp. Cuộc sống ở chợ trời với Thanh Niên Xung Phong khác nhau như trên cạn và dưới nước, khiến ngay từ đầu Hương đã thấy ngộp thở. Những con người ở đó ăn mặc thật hào nhoáng, sang trọng như đang sống ở một xã hội khác. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cho đỡ quên, để phòng khi còn ra nước ngoài sống, ước mơ lớn nhất của họ. Câu chuyện hàng ngày của họ là những mẩu chuyện nghe được đêm qua trên đài Voa, đài BBC, và họ đem ra bình phẩm làm trò cười những tin tức trên báo chí cách mạng. Họ khoe với nhau về con cái, anh em bên Mỹ, Tây Đức, Canada, Thụy Sĩ sống sung sướng như thế nào. Họ để ý từng chút những nhẫn, bông tai, lắc, vòng cẩm thạch của nhau. Họ ăn uống tại chỗ, có người bưng tới tận nơi. Những giờ vắng khách, họ chơi sập xám, domino ăn tiền, ăn thuốc 3 số 5 và cứ quanh quẩn phía sau những sạp hàng, những xe kiến chật hẹp. Họ bàn với nhau những tư tưởng lớn, như thể mỗi người trong họ đều có khả năng xoay chuyển được thời thế, chỉ tạm bó chân chờ thời cơ. Đối với khách hàng, họ hết sức lịch sự, ngọt ngào, nhưng cũng sẵn sàng lừa bịp cắt cổ. Những con người thường lui tới mua sắm ở khu vực chợ trời sang trọng này cũng thuộc dạng người tương tự. Rất nhiều người cũng là bạn của người bán. Họ đến để trao đổi hàng hóa và dành phần lớn thời giờ để ôn lại chuyện xưa, thời vàng son của họ. Chỉ đáng thương cho những người vì nghèo túng mà đến đây mong bán được một món hàng gì đó. Đầy mặc cảm, họ bị chủ sạp chê tới chê lui, rồi trả giá chưa tới phân nửa giá trị món hàng, lại kể lể như mua giùm vì tội nghiệp, chứ chắc cũng không dễ gì bán lại được. Khi họ vừa cầm số tiền ít ỏi quay lưng, bọn con buôn lại nhìn nhau cười. Hương có dịp chứng kiến những vụ lường gạt mấy anh cán bộ chân chất, những chàng bộ đội thiệt thà đến ngờ nghệch vì nhu cầu cần đi mua một món hàng, hoặc vì cuộc sống quá khó khăn phải buộc lòng bán đi một thứ gì đó. Họ bị tráo hàng, bị chẻ tiền, bị rạch túi, bị giật đồ trong chớp mắt trước mắt Hương. Hương còn hết sức khó chịu bà Quyền ở một điểm. Chồng bà còn đang ở trại học tập mà bà vẫn công khai ăn ở với một tên con trai kém bà chừng 10 tuổi. Gã này nghe tên gọi Antoine, hàng ngày vẫn đưa bà đến và rước bà về bằng một chiếc Honda 125 bóng lộn. Y cao lớn, để ria mép dài, lúc nào cũng đeo kính đen và mặc áo blouson bằng vải jean, trông như dân anh chị. Y nhìn Hương như nhìn một món hàng bằng ánh mắt dâm đãng và đùa cợt rất sàm sỡ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hương đã nghe y nói với bà Quyền: "Cưng kiếm đâu được con bé giúp việc coi ngon quá vậy?" Bà Quyền nạt ngang: "Lộn xộn là chết với tôi đó, nghe không? Con bà Cung đó." Tên kia chật chật lưỡi: "Chà chà, Madame Cung đã hết thời rồi đó phải không? Bà làm sao mà có được đứa con gái hết sảy vậy?" Đúng như đã nói, bà Quyền chơi rất đẹp. Bà đưa tiền trước hàng tuần, và mới tuần đầu mà đã dúi thêm cho Hương mấy trăm, nói là cho cô mua áo đi làm. Bán ở đây mà ăn mặc lình xình, thua kém người khác là có thể mất khách ngay. Có hôm, bà Quyền còn rủ Hương đi ăn ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Đến nơi, đã thấy Antoine ngồi sẵn với một gã đàn ông mắt hiếp béo phị. Gã này hao háo nhìn Hương đến nỗi cô nuốt không trôi các thức ăn, cứ được bà Quyền gắp bỏ đầy chén. Hương cảnh giác đến nỗi không dám đụng đến ly nước ngọt. Xong bữa, họ rủ đi xem phim tư liệu đặc biệt ở nhà người quen nào đó trên chợ lớn. Nhớ tới ly cốc tai đặc biệt của Hoàng Râu, Hương thấy ớn lạnh, Cô nhất quyết cáo từ về trước. Antoine cố nói một câu đầy ẩn ý. Em cứ đi chơi đi. Bảo đảm hả, coi xong phim tư liệu này á, là mọi thứ bệnh trên đời sẽ hết ngay. Hương đi rồi, bà Quyền lên lớp Antoine. Con nhỏ này á, là con nhà lành, lại túng thế, phải ra ngồi bán. Muốn gì phải từ từ cho nó quen chứ. Chưa chi đã làm nó sợ, thì làm sao mà dụ được. Rồi bà quay sang người khách, phải không anh hai? Người đàn ông hốc hái mắt, không trả lời mà lại hỏi. Bà nói nhà cô ta đang túng thiếu lắm hả? Bà Quyền liếc dài ông ta. Hừ, anh lại toan tính chuyện gì đây? Muốn gì thì cũng phải qua tay con này nghe chưa? Người đàn ông cười, rung cả mấy thớ thịt trên mặt. Cái đó thì dĩ nhiên rồi, mọi sự phải nhờ bà mai chứ. Hương làm sao biết được những toan tính đen tối đó, được bao nhiêu tiền, cô đem hết về cho mẹ. Bà cung thích thú, ngồi lựa riêng những tờ bạc mới toanh còn sắc cạnh, bà nói giọng âu yếm. Má giữ cho con thôi, được nhiều á, má sẽ mua vàng để dành mai mốt cho con lấy chồng làm của. Hương khó chịu nói thẳng suy nghĩ của mình. Thay vì lo xa như vậy, má nên nghĩ tới chuyện tìm một việc làm ăn hay buôn bán nào cho ổn định lâu dài hơn. Con thấy sống như nhà mình á, bấp bênh quá à. Bà cung có vẻ suy nghĩ trước lời nói của con. Cuối cùng bà thở dài. Ai lại không biết vậy? Nhưng mình á, giờ đâu còn vốn để tính gì lâu dài được. Thời buổi này á, ai cũng vậy á. Bữa nào hay bữa đó con à, má cũng ráng đắp đổi qua ngày, chờ khi nào anh Thành con về rồi sẽ tính. Trong khi đó, đợi hơn một tuần lễ mà vẫn không thấy Hương trở lên đơn vị. Lần này, đích thân Mạnh tìm tới nhà Hương. Đầu tiên, anh đến nhà vào ban ngày, đã được Hương dặn trước. Ông cùng nói cô đã về tỉnh, ở với người gì, không biết bao giờ về. Không tin, buổi tối, Mạnh lại quay lại. Khi anh nhấn chuông ngoài cổng, Hương đứng tựa cửa sổ trên lầu đã nhìn thấy. Cô chạy xuống nói mẹ tiếp tục nói dối như vậy. Mạnh buồn bã quay về. Anh không hiểu nổi vì sao Hương đào ngủ. Tuy Hương có nhiều tâm trạng phức tạp, nhưng ở cô rõ ràng vẫn có nhiều đức tính. Cô sống có trách nhiệm, có ý thức kỷ luật một cách tự giác. Đó là một người tự trọng, có bản chất tốt. Mạnh thấy day dứt khi nghĩ, chẳng lẽ Hương trốn luôn chỉ vì những câu phê bình của anh? Phải chăng chỉ vì sự thiếu tế nhị mà anh đã làm cho cách mạng phải mất một con người và chính bản thân anh? Anh cũng có một cảm giác mất mát, thiếu vắng hẳn một điều gì đó êm dịu lắm trong cuộc sống hàng ngày. Mạnh có biết đâu, Hương đã nép sau cánh cửa sổ dõi nhìn theo dáng anh lầm lũi đi ra đường. Đầu Mạnh hơi cúi xuống, như thể đôi vai rộng của anh đã quá mệt mỏi. Hương nhìn theo Mạnh, mắt mờ lệ. Cô từng mường tượng tình cảm mình dành cho Mạnh rất lạ lùng, mới mẻ nhất từ trước giờ, nhưng chưa bao giờ dám xác định lòng mình. Như mọi cô gái khác, Hương cũng đã nhận ra ngay có một cái gì đó phía sau một vài ánh mắt khác lạ mà Mạnh đã dành cho cô. Nhưng bây giờ tất cả đã hết rồi, Mạnh ơi! Sáng hôm sau, bà Quyền vừa ra đến sạp đã nói nhỏ với Hương. Hôm nay, chị mệt trong người quá à, mà lại phải giao gấp món hàng này cho khách quen. Em đem giùm chị theo địa chỉ này nha. Cầm ít tiền lẻ đi xích lô. Bà Quyền đưa cho Hương một lố son Arden còn nguyên trong hộp và một mảnh giấy ghi số nhà ở đường Nguyễn Thông. Bà dặn tiếp. Tới nơi, em hỏi bà Hoa. Bà này mập hơn chị, nước da trắng, nói giọng Bắc. Cứ đưa cho bà cái gói này rồi về. Hương vừa quay lưng, bà Quyền lại gọi lại, lục trong ví lấy ra một chai nước hoa Chanel số 5 đưa cô. À, nè, người ta mới cho, nhưng thứ này chị còn nhiều, em giữ lấy mà xài. Không tiện từ chối, Hương đành phải cầm. Cô vừa đến đầu chợ, thì một chiếc xích lô từ đâu đã nhanh nhẹn rề đến sát bên, anh thanh niên chạy xe đon đã mời. Đi xe chị, xe này sạch sẽ mát mẻ, chạy vừa êm vừa khỏe, giá lại rẻ đó. Hương phì cười, chạy bao nhiêu mà rẻ chứ. Anh thanh niên cũng cười, mặt mũi sáng láng. Chị đi đâu? Về đường Nguyễn Thông rồi trở lại đây. Rồi, xin chị 5 đồng thôi, khỏi trả giá nghe. Hương lên xe ngồi. Đâu để ý, thấy xe vừa chạy đi, đã có một chiếc Honda với hai thanh niên khác rồ máy chạy chậm chậm phía sau. Căn nhà mà Hương phải tới, như nhiều nhà ở đoạn đường đó, phía trước cũng có bày bán nhiều món hàng, tạp hóa nước ngoài. Sữa bột Canada, Thụy Sĩ, nho khô, Mỹ, bò nấu đậu, Hòa Lan, phô mai, Pháp, bia hộp Nhật, xà bông thơm, Camay, Dove. Người đàn bà có dáng như bà Quyền tả, đang bắt ghế ngồi ngay phía ngoài với một cô gái nữa, có vẻ đang chờ ai. Hương dặn anh xích lô, đợi cho 5 phút sẽ trở ra. Sau khi biết Hương là người của bà Quyền, bà Hoa kéo ngay cô vào nhà. Ngồi ở salon, khi Hương vừa dở ví, đưa cho bà lố son, thì hai thanh niên chạy Honda theo khi nãy ập vào. Họ đưa thẻ đỏ và yêu cầu cho xét gói hàng đó. Bà Hoa cố trấn tĩnh. Có gì đâu, chắc mấy anh lầm rồi. Chỉ là mấy cây son thôi mà. Một thanh niên mỉm cười. Vâng, thì mấy cây son thôi, nhưng chúng trị giá mấy ngàn đô đó thưa bà. 3.000 đô la xếp nhỏ, cuộn thật chặt, giấu trong lòng những cây son rỗng ruột đó đã được móc ra trước mặt bà Hoa và Hương. Hương tái mét mặt khi đưa tay ký vào biên bản một vụ bắt quả tang trao đổi buôn bán ngoại tệ phạm pháp. Họ được mời về cơ quan công an kinh tế ngay sau đó. Bước ra ngoài cửa, Hương nhìn quanh, anh xích lô đã biến mất, thay vào đó là một chiếc Toyota trắng rất lịch sự đang chờ họ. Anh công an hỏi cung Hương còn rất trẻ, khoảng trên dưới 30, mặt có nét gì đó rất giống Mạnh ở cái trán cao, đôi mắt sáng với chân mày lưỡi kiếm. Hương hơi ngỡ ngàng, một sự trùng hợp, người giống người hay vì nhìn ai cô cũng liên tưởng tới Mạnh. Vừa vào đề, anh công an đã khuyên Hương, chúng tôi biết bà Quyền đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên đẩy chị đi vụ này. Bà tinh ranh nhưng không thoát được, và sự việc vừa qua chắc đã cho chị hiểu là chúng tôi nắm rất rõ về các hoạt động trong tổ chức mà chị đang tham gia. Vì vậy, chị nên trình bày thật thẳng thắn sẽ có lợi hơn. Sau khi ghi tên tuổi địa chỉ của Hương, anh công an tiếp tục hỏi về tính chất cộng tác của Hương với bà Quyền. Cô làm cho bà ta đã được bao lâu, ai giới thiệu, trước đó làm gì? Ở câu hỏi này, Hương suy nghĩ một chút và quyết định nói thật. Tôi làm y tá ở Thanh niên xung phong. Anh công an có vẻ rành về Thanh niên xung phong, mắt anh lóe lên một tia sáng trước khi hỏi tiếp. Ủa, chị ở đơn vị nào, đóng quân ở đâu? Khi biết Hương ở liên đội cơ động 7, đang đóng quân ở Tân Thông Hội Củ Chi, anh công an nhíu mày nhìn cô. Như vậy là chị đào ngũ. Hương cay đắng gật đầu. Anh ta hỏi tiếp, tại sao? Hương bực bội đáp, tôi có lý do riêng. Anh công an lại chăm chú nhìn Hương một lúc, mà có nét gì đó rất khó hiểu. Cuối cùng anh nói, thôi được, sáng nay thì tạm như vậy thôi, chị về nghỉ, chiều chúng tôi sẽ mời lên làm việc tiếp. Buổi chiều, Hương được mời lên lúc 2 giờ, vừa bước vào phòng, cô đã thấy ngồi trước mặt anh công an hồi sáng là một cái lưng áo màu xanh cỏ úa bạc phết quen thuộc. Cái đầu với mái tóc cắt ngắn từ từ quay lại. Hương muốn đứng tim, lảo đảo, Mạnh, chính là anh. Anh từ từ đứng dậy, mỉm cười thật dịu dàng, nói một câu gì đó với Hương. Người công an cũng đứng dậy, đưa tay về phía Mạnh. Đây là Mạnh, em ruột tôi, chắc cô Hương biết rồi. Nhà chỉ còn có hai anh em, mỗi lần về thành phố, Mạnh đều đến ở với tôi. Hôm qua, nó có đi tìm cô. Hương bàng hoàng nhìn hai người, đúng là hai anh em, họ giống nhau từ khuôn mặt cho đến vóc dáng. Không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp lại Mạnh trong hoàn cảnh như thế này. Hương cúi mặt, không dám nhìn Mạnh. Mạnh nói, tôi về, đi học nghị quyết ở lực lượng. Sẵn dịp, có đến tìm Hương hai lần rồi. Tôi chưa cho các quân số của Hương, vì tin là cuối cùng Hương sẽ trở lại. Tôi đã bàn với anh Tiến, anh ruột tôi. Anh phát một cử chỉ để giới thiệu người công an. Trường hợp Hương làm việc với bà Quyền và tính chất tội phạm của Hương như thế nào, các anh ở đây đều đã nắm. Hương chỉ cần báo thêm thật đầy đủ những gì mình biết được về bà Quyền sau thời gian ngắn làm việc cho bà ta. Sau đó, tôi có thể thay mặt đơn vị chịu trách nhiệm bảo lãnh cho Hương về lại với tập thể. Mạnh dừng lại, anh hỏi thật nhẹ. Hương về với anh em, với Mai, với Phượng chứ. Họ nhớ Hương lắm đó. Mạnh không dám nói. Chính anh thỉnh thoảng cũng bắt gặp mình đang nghĩ về Hương với một cảm giác thật khác lạ, như một nỗi nhớ, một niềm say sức. Sau 3 ngày ngơi nghỉ xả trại, liên đội lại tiếp tục lao vào việc hoàn chỉnh 2 trong 8 con kinh cấp 2 đưa nước từ kinh tưới cấp 1 vừa hoàn thành vào những cánh đồng Tân Thông Hội. Anh chưa báo các quân số của Hương với một niềm hy vọng mơ hồ. Dù sao, tình trạng ấy cũng chỉ có thể duy trì cho đến cuối tháng. Mạnh đã bảo lãnh cho Đạo với niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp trong con người. Giờ đây, Mạnh lại đứng ra bảo lãnh cho Hương. Anh đứng trước mặt Hương vững chãi, trong sáng, tự tin, bao dung biết chừng nào. Hai người cứ đứng nhìn nhau, Hương không nói được tiếng nào, chỉ rưng rưng nước mắt. Mạnh mường tượng, hiểu người con gái đang đứng trước mặt mình đang có điều gì hết sức khổ tâm, không thể nói ra. Nhìn nét mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi đẫm lệ của Hương, Mạnh chợt thấy cô quá nhỏ bé, yếu đuối đến tội nghiệp. Anh kiên nhẫn lặp lại, về nha, Hương. Hương lặng lẽ gật đầu.